This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin chào và dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với tác phẩm Hài Khối Tình, một câu chuyện của tác giả Hồ Biêu Chánh. Tác phẩm Hài Khối Tình là một trong những tác phẩm được đông đảo người dân Việt Nam rất là yêu thích. Lấy bối cảnh từ những năm 1930, tác phẩm này đã khắc họa lên số phận cuộc sống của những con người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, chủ yếu là xoay quanh vấn đề đấu tranh để mà đòi quyền sống, sự công bằng của con người. Bà Phán Lan Quá Phù có người con gái tên là Cúc, vừa đậu bằng Thành Chung, cô yêu thích văn chương, viết được cuốn tiểu thuyết mang tên là Mảnh Gương Trinh và có ý định là in thành sách. Ông Trạng Sư Sương thì cũng là một nhà văn lai Pháp, cũng có ba gia đình và họ lấy nhau được 8 năm thì bà của Trạng Sư Sương cũng qua đời. Ông Sương nuôi dạy hai người con trai nên người vốn ông đã để ý đến cô Cúc từ trước, cho nên khi mà biết cô đậu bằng Thành Chung thì Trạng Sư Sương mới đè bạn đến nhà xin phép để mà tiến tới hôn nhân. Bà Phán Lan rất là ưng Trạng Sư Sương làm con rể, bởi vì ông là người thành đạt, lại sẵn có cơ ngơi, nhà cửa. Nhưng mà cô Cúc thì không có chịu ông Trạng Sư Sương này, vì cô đã có ý trung nhân, đó là thầy Hoàng. Thì bà Phán thấy cô Cúc từ chối tình cảm của ông Sương thì vô cùng rất là tức giận. Và thưa quý vị, câu chuyện còn rất là nhiều những cái tình tiết ly kỳ khác nữa. Tác phẩm Hôi Khối Tình có nội dung gây cấn, hấp dẫn vì những cái mâu thuẫn có một cái tính căn bản của cái đời sống, như là yêu, ghét, ích kỷ, tử tế, biến chất, phục thiện, tình yêu và vật chất, vân vân. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng đến với Hai Khối Tình sau đây. Hôm nay Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị cái chương thứ 11 của cái tập 13. Cách sau một tháng thì bữa Chủ Nhật, lối được khoảng cỡ 8 giờ sớm mai. Trời mưa từ hồi khuya cho đến đâu cũng khoảng chừng đó mà vẫn còn cứ lâm râm hoài à, chưa chịu dứt hộp ngàn. Đường xá thì ướt át, cây cỏ thì lôi ngôi, người thì ít đi, xe thì cũng ít chạy, làm cho cảnh có vẻ như là im lìm buồn bã, chớ không có náo nhiệt vui vẻ như là những cái bữa khác ngang. Bà Phán Lan ngồi trong nhà ngó ra sân. Bà nhớ con lắm, cho nên trong lòng đương u sầu, mà thấy cái cảnh buồn bã như vậy thì bà càng thêm bát ngát nữa. Khi không như vậy mà con mình nó gây quả làm chi? Đó, tình. Rồi như vậy đó. Mà nó dám nói cái ái tình là một cái ý nghĩa đẹp nhất của cái sự sống. Nếu mà sống mà không nếm được cái ái tình thì sẽ sống vô vị à. Thầy đội An hứa là sẽ tìm cho được kẻ sát nhân để mà gỡ tội cho nó. Đến bữa nay thì cũng đã quá một tháng rồi mà chưa tìm ra được cái mối như thế nào hết. Thế thì còn trông mong gì được nữa. Còn ông Trạng Sư Sương á, ông nói là quả quyết, dầu thế nào đi nữa thì ông cũng sẽ cứu nó được. Mà sau cách ba bữa rầy mình ghé mình hỏi thăm ổng thì thấy bộ ổng buồn lo quá, ổng thất chí, ổng ngã lòng hay sao vậy? Đó, bà phán bà đương suy nghĩ tới đó đó. Kế thì thấy cái chiếc xe của trạng sư Sương ngừng, rồi ông bương bả ông đi vô nhà nha. Bà phán tiếp chào ông Sương mới hỏi:
Dạ thưa thím, cô giáo Kim chưa lại đây hay sao vậy?
À chưa, có hẹn lại đây sao hả?
Dạ thưa có, cổ hẹn 8 giờ này á, hội nhau để mà bàn tính công việc đó.
À từ hồi sớm mai cho đến bây giờ á, chưa thấy cổ lại. À hôm nay ông có gặp thầy Đội An hay không vậy?
Dạ thưa, cháu có gặp hồi trưa hôm qua.
Rồi thầy có nói là đã tìm được manh mối gì hay không hả thầy?
Ông Sương ổng ngồi buồn hiu không có trả lời nha. Cách đâu cũng khoảng cỡ một hồi lâu, ông mới thở dài mà nói:
Dạ cũng chưa tìm được mối manh gì hết hết trơn á.
Bà phán nghe như vậy thì ứa nước mắt mà than rằng: Trời ơi, nếu vậy thì chắc con Cúc sẽ bị an thôi. Ông Sương thấy vậy thì không muốn để cho bà phán thất chí, cho nên ông vội vã ông nói quả quyết:
Dạ dù cho thầy Đội An tìm không ra manh mối cũng không có hại gì. Dạ cháu đã lập thế khác sẵn rồi để mà cứu em Cúc. Đó, xin thím đừng có lo nhưng thím.
Nó đã khai với tòa rằng là tự tay nó đâm ông Dương chết. Nếu mà không bắt được đứa sát nhân thiệt á, để mà bác đi cái lời khai vô lý của nó thì làm sao mà gỡ nó ra được đây?
Dạ cháu có thể gỡ được mà.
Rồi cô Kim ở ngoài đường đi vô, một tay che dù, một tay ôm một cái gói sách với nhật báo đó. Ông Sương ông lật đật ông bước ra cửa, rước ôm cái gói giùm cho cô. Cô chào bà phán rồi hỏi ông Sương:
Dạ chờ em lâu lắm hả?
À không, tôi cũng mới tới đây.
À em đi trễ, xin anh tha lỗi nha. Từ hồi 7 giờ cho tới bây giờ nè, người ta lại nhà em nườm nượp à, dành nhau lãnh cái cuốn tiểu thuyết mà đem đi bán đó. em mắc lo sắp đặt là cái việc đó cho nên rảnh rẽ, cho nên em cũng ghé đến đó, là vậy đó, để coi ông như thế nào đó. Nhưng mà chờ em lâu lắm hả? cũng không có đâu, cũng mới tới nè. Yeah. Rồi cái cuốn tiểu thuyết xuất bản rồi đây đó hả? Dạ thưa phải, em đem lại ít chục cho ông với bà phán xem đó mà.
Sau đó thì cô Kim mới gỡ cái gói đó, lấy đưa cho ông Sương và bà phán mỗi người một cái quyển Mảnh Gương Trinh, là cái cuốn tiểu thuyết mà cô Cúc trước tác đó, mà ông Sương ổng chịu tiền in cho cô Kim xuất bản để mà bán, đặng mà vận động gỡ tội cho tác giả đó. Ông Sương cầm xem trong xem ngoài rồi hỏi cô Kim:
Nhà in họ giao sách cho cô hồi nào vậy cô?
Dạ sớm mai hôm qua. In như vậy ông xem đẹp hay không vậy?
Cũng đẹp lắm đó, ngoài bì có vẻ mỹ thuật, còn ở trong thì in chữ rõ ràng, nhất là tên của tác giả Lê Thị Tu Cúc in ở trên. Hễ mà ngó vô là thấy liền à, cho nên xem được quá. Cô đã bắt đầu bán hay chưa vậy?
Dạ, dạ em cũng bán rồi. Đó. Em cũng đã gửi bán từ hôm qua rồi. Đó. À, ông có biết là từ hôm qua tới sớm mai này em bán được bao nhiêu rồi hay không? Thì chắc có lẽ cũng chừng 100 chứ gì. Ông làm to rồi. Ông nói sai tới 10 phần á nha. Em đã bán được 1.000 quyển rồi đó. Chỉ bán nổi có Sài Gòn đây thôi à nha.
Chà chà, công chúng hoan nghênh nhiệt liệt đến như vậy hay sao vậy? Nếu như vậy thì cô in có 5.000 quyển thì tôi sợ không đủ để mà bán đó.
Dạ, chắc chắn là phải xuất bản lần thứ 2 rồi.
Bởi vì 5.000 quyển in rồi đó, nó cũng sẽ hết trong tuần lễ tới đây thôi à. Chúa cha ơi, mà quá vậy hay sao vậy? Dạ thưa phải, hôm nay em tiếp được thơ của mấy chục nhà bán sách ở dưới lục tỉnh á. Nhà nào cũng dặn trước là hễ mà sách ra thì phải gửi cho họ bán đi. Đó, cái chỗ thì biểu gửi 100, cái chỗ thì biểu gửi 200. Đó, buổi chiều này nè, đó, rảnh em sẽ gói sẵn, đặng sáng mai em gửi cho họ đó. Gửi đi lục tỉnh rồi thì còn có bao nhiêu đâu ha. Tôi cũng không dè nha, người ta yêu tác giả quá như vậy đó. Em Cúc cũng chưa có tên ở trong làng văn. Mới xuất bản cái quyển tiểu thuyết đầu thôi mà được người ta hoan nghênh dường ấy, thì thở nay ít có ai mà có được một cái vinh hạnh như vậy. Tôi cậy cô xuất bản Mảnh Gương Trinh á, cái ý của tôi á là muốn lấy đó để mà làm một cái tài liệu, đặng chừng mà mình ra tòa xử đó thì tôi sẽ dịnh vô để mà bào chữa cho em Cúc, chứ tôi không tính bán được đâu. Nếu mà người ta dành nhau mà mua á, thì em Cúc, em sẽ có lợi lắm. Dạ, thưa phải đó. Sẽ có lợi về tiền bạc, mà còn có lợi về danh giá nữa à, nghe. Bà phán hay thiên hạ hoan nghênh tiểu thuyết của con mình thì bà mừng thầm lắm. Xong bà lại nói, tôi muốn cho nó được ra khỏi khám mà thôi. Chứ tôi nói thiệt nha, tôi cũng không có cần lợi gì hết đâu. Cũng tại tiểu thuyết cho nên nó mang họa đó. Tôi nhớ hoài à. Tôi không có bao giờ mà tôi quên được đâu. Ông Sương ổng cười mà ổng đáp. dạ thưa thím, mà có lẽ cũng nhờ tiểu thuyết mà cháu sẽ cứu em Cúc được đó. Ủa, tại sao vậy? Dạ, tại vì nếu mà cùng đường thì cháu sẽ trình cái quyển tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh này nè cho tò xem, đặng tò thấy cái tâm hồn trinh bạch của em Cúc là gái chủ tâm sùng bái cái danh tiết hơn những cái hạnh khác, thà chết chứ chẳng chịu để mất trinh đó. Nó viết cuốn đó, nó nói giống gì ở trong cũng không có biết nữa à nghe. Dạ, em Cúc không có đọc cho thím nghe hay sao vậy? Không, nó có đọc đâu. Vậy thì xin cô giáo thực sơ cho thím hiểu một chút đi hả? Cô kia mới quay qua ngó bà phán mà nói, dạ thưa bác, cái quyển Mảnh Gương Trinh hay lắm đó. Câu văn giản dị, rồi ý tứ cũng hợp thời. Đã vậy mà cái truyện tích nó lại cao thâm. Ai xem cũng đều phải cảm xúc hết trơn á. Trong cái câu chuyện này nè, em Cúc tả cái đời vất vả của cái cô có tên là cô Quỳnh. Là một gái có học, nhưng vì nhà nghèo cho nên phải xuất thân để kiếm cái việc làm. Đặng mà nuôi một mẹ có bệnh với một bầy em khờ dại đó. Trót 2 năm trường thì cô Quỳnh á phải chịu thảm khổ hết sức luôn rồi đó. Nhiều khi người ta thừa cơ hội ấy mà muốn dùng tiền bạc mà mua trinh tiết của cô. Nhưng mà cô á bền chí vững lòng. Thà là cô cam chịu cực khổ cái tấm thân chứ không có chịu để lem luốc cái danh giá. Mua không có được á, người ta mới bày mưu mà gạt gẫm. Rồi một bữa đó, người ta sắp đặt, rồi người ta gạt cô đến một cái nhà nọ vắng vẻ, mới dùng sức mạnh mà ép duyên cô. Cô cùng thế, liệu để mà thoát thân không có khỏi, cho nên phải dùng kế làm bộ thuận tùng, rồi mới tìm cớ để mà đâm chết cái đứa vô lỗi và tự tử luôn cho khỏi phải bị tù tội đó. Rủi thay cái vết thương của cô tuy nó cũng nặng, xong cũng không có đến nỗi mà làm cho cô chết liền được, cho nên người ta đã chở cô vô nhà thương, rồi quan lương y mới cứu cô khỏi chết đó. Mà hễ mà khỏi chết đó, thì phải đền cái tội sát nhân theo cái pháp luật của xã hội. Tuy vậy mà ra giữa tòa, các quan nghị án nghĩ bởi vì cô Quỳnh phải bảo thủ thân danh cho nên mới phạm tội, lại xét cái tánh tình của người bị giết không đáng thương tiếc. Bởi vậy tòa lên án mà tha bổng cho cô Quỳnh đó, công chúng đều ngợi khen pháp luật công bình, đều kính trọng cái thái độ cao thượng của gái nghèo mà biết giữ trinh tiết. Truyện ở trong cái tiểu thuyết của em Cúc là vậy đó. Thâm thí lắm. Thâm thí bởi vì hợp với lại cái luân lý mới, hợp với lại cái trí ý của người đời này nè. Bà phán lắc đầu mà nói, Trời cha ơi, chuyện sao mà giống như là chuyện của nó bây giờ vậy? Tại cái giết chuyện như vậy á, rồi cảm nhiễm ở trong trí cho nên nó mới làm như vậy đó. Mà cô Quỳnh khỏi tội, không biết rồi đây nó có khỏi tội hay không nữa à nha.
Dạ, à, pháp luật công bình lắm, à, xin bác hãy tin cậy, đừng có nghi ngại. À, cô Quỳnh á, thiệt là có giết người, toàn hiếp dâm đó, mà cô còn được hưởng cái ân huệ của pháp luật thay đó, phải không? Em Cúc của mình nè, bởi vì thất tình, em quyết em tự tử, cho nên em tình nguyện em nạp mình, chứ không phải em giết ông Dương đâu. Thế thì làm sao mà bị tội cho được?
À, mà tại sao họ đã biết cái cuốn tiểu thuyết của con Cúc nên sách in vừa rồi á, thì họ áp mua dữ vậy á?
Dạ, hôm nay á, cháu cũng quên thưa chuyện đó cho bác hay à nha. Trù cha ơi, công chúng hoan nghênh sách của em Cúc nhiều lắm. Ấy là nhờ có ông trảng sư đây nè. Ông biểu á, cháu đem cái quyển tiểu thuyết giao cho nhà in đi. Thì ổng mới liền mướn các báo pháp việc cổ động trước rồi. Đây, cháu có để dành những cái bài đã đăng trong cái nhật báo đây nè. Đặng em Cúc mà về đó, cháu sẽ giao lại cho em xem. Làm quảng cáo như vậy á, thì làm sao mà thiên hạ không đợi tiểu thuyết xuất bản cho mau, đặng mua để mà đọc chứ.
Trời cha ơi, nhưng mà làm quảng cáo là làm sao vậy?
Dạ, từ ngày xảy ra chuyện ông Dương bị giết, rồi em Cúc bị bắt á, thì các nhật báo Sài Gòn á, đều đăng tin nói là ông Dương, ông gửi thư, ông dụ em Cúc đến nhà, rồi toan hiếp dâm. Đó, em Cúc không có chịu, ông làm dữ lên. Đó, em Cúc phải chữa mình, đó, rủi đâm trúng chỗ nhược, cho nên ông tuyệt mạng đó. À, cũng có một hai tờ báo nói cái vụ ông Dương bán lúa mới lấy 11.000 đồng bạc hồi sớm mai nè, còn bao nhiêu tờ khác nữa đều nói cái vụ hiếp dâm mà thôi. Lại công kích cái thái độ đê tiện của ông Dương và ca tụng cái tánh nết trinh bạch cứng cỏi của em Cúc đó. Rồi thừa dịp dư luận đương xôn xao ái mộ em Cúc đó, thì ông trạng sư, ông mới mướn những cái báo quảng cáo cái quyển tiểu thuyết Mảnh Gương Trinh của em Cúc nè, và khuyên đồng bào là hãy mua cái quyển ấy mà xem cho biết cái tánh chí của tác giả là một cái người hiện nay đương bị tù tội, cũng như là trong cái cuốn tiểu thuyết vậy đó. Công chúng dường như có một cái tánh hiếu kỳ, bởi vậy ai cũng trong cái quyển Mảnh Gương Trinh xuất bản đặng mua mà đọc. Trù cha ơi, sách bán mau là nhờ vậy đó.
À, làm như vậy té ra mình chịu con Cúc đâm ông Dương chết hay sao hả? Mà hễ mà chịu tội thì làm sao mà khỏi bị án cho được đây?
Ông trạng sư Sương cười mà đáp với bà phán. Dạ thưa thím, cái ý cháu muốn trổ nhiều cửa đặng ra cho nó dễ. Nếu cửa này mà nghẹt á, thì mình đi ra cái cửa khác. Cái điều cần nhất đó là phải tìm ra cho ra được cái kẻ sát nhân đặng đánh đổ cái lời khai dối của em Cúc đi. Nếu mà tìm không được á, thì cháu sẽ viện hai lẽ để mà gỡ tội. Cái thứ nhất đó là mất cái số bạc 11.000. Mà dấu tay cải tủ á, thì không phải là cái dấu tay của em Cúc nha. Cái điều thứ hai, em Cúc thất tình, loạn trí, cho nên không tin cái lời của em khai được đâu. Ví như là cái viện mấy lẽ đó mà nó gỡ tội không có được á, thì cháu cũng sẽ dùng cái viên đạn cuối cùng, nghĩa là cháu sẽ công kích cái thái độ dã man của kẻ cưỡng dâm. Cháu sẽ đem cái thái độ đê tiện ấy mà so sánh với cái thái độ trinh bạch của tác giả của cái quyển Mảnh Gương Trinh đó, thưa bác.
Ông làm luật sư, ông liệu xem nên cãi thế nào thì ông nhất định đi. Miễn là cứu con nhỏ được á, thì thôi nha, tôi giao tánh mạng nó cho ông á.
Dạ thưa, cháu tính như vậy nè, cái quyển Mảnh Gương Trinh đã xuất bản rồi á, như vậy á, thì ngày mai cháu sẽ đem mà tặng cho mỗi nhà báo một quyển mà mình cậy nhờ họ bình phẩm, nhất là cậy vào cái vận động cho nó gắt, công kích ông Dương rồi ngợi khen em Cúc nữa, làm cho dư luận sôi nổi lên, đặng cháu nhân lấy đó mà luận biện để mà gỡ tội đó.
Cô Kim mới hỏi ông Sương, ông ơi, ông vô thăm em Cúc được, Em muốn ông xin phép đem cái quyển mảnh gương trinh với mấy cái tờ nhật báo cổ động đây nè, vô khám mà cho em Cúc xem chơi nha.
Ít thì không nên. Em Cúc sẽ nhân cái việc mình làm đó, rồi phấn chí, khai giống gì nữa đây, thì làm sao mà tôi chữa cho nổi đây.
Ông à, ông tính giấu đi không cho em Cúc biết hay sao vậy?
Giấu thì phải hơn thôi. Không có biết chừng nào tò sẽ xử cái vụ em Cúc nữa đây à nha. À thì tòa cũng đã tra vấn xong hết rồi. Em Cúc thì cũng đã thú tội. Thì cái cuộc tra vấn nó dễ quá. Có lẽ tòa đại hình cũng nhóm kỳ tới đây cũng sẽ xử liền thôi.
Chừng nào và bao lâu nữa vậy ông?
À thì đâu cũng khoảng cỡ tháng tới. Từ nay cho tới ngày xử, ông có hy vọng là ông sẽ tìm ra được cái đứa mà giết ông Dương hay không vậy?
Ông Sương ngồi lặng thinh một hồi thì mới đáp.
À thì cũng hy vọng, thì thường làm cho mình bớt đi một cái sự buồn thôi. Vì mình thì cũng phải nuôi cái hy vọng luôn luôn đi ha.
Cô Kim thấy bộ ông thì biết là ông đã hết cái hy vọng rồi. À, thì về cái khoản đó, ông cũng đã hết cái hy vọng. Nhưng mà xong thì cô cũng sợ bà phán hiểu, rồi bà buồn. Cho nên cô không có dám kéo dài cái câu chuyện này nữa. Ông Sương, ông mới lấy, ông gói cái tiểu thuyết lại và cái nhật báo của cô Kim đem lại hồi nãy. Rồi từ giá ôm ra xe mà về. Để cô Kim ở lại nói chuyện mà giải khuây cho bà phán à nghe.
Quý vị, đó là xong của cái chương số 11 của cái cuốn tác phẩm Hai Khối Tình Lại Nơi Đây. Thì Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong Hai Khối Tình của lần sau. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị lần sau.